Các em thân mến, các em có biết tại sao thường là sau khi nghe thấy cóc nghiến răng không bao lâu thì trời sẽ đổ mưa không nhỉ? Hôm nay mời các em cùng nghe một câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam có tên là Con cóc là cậu ông trời để giải đáp cho những thắc mắc này nhé. Ngày xưa, con cóc vẫn sần sùi, xấu xí như ngày nay. Nhưng cóc nổi tiếng giữa muôn loài là một con vật tuy nhỏ bé nhưng vô cùng gan dạ. Năm ấy, trời làm hạn hán khủng khiếp, nắng nóng đổ lửa. Đã 3 năm nay chưa có lấy một hạt mưa nào. Khắp nơi đất đai nứt nẻ, cây cối cằn cỗi, con vật chết khô. Muôn loài chỉ biết nằm kêu than ai oán, duy chỉ có cóc tía là không chịu ngồi yên. Cóc ta quyết định phải lên thiên đình để kiện trời, bắt trời làm mưa để cứu muôn loài. Lúc đi qua một vũng đầm khô, cóc gặp anh cua. Cua hỏi cóc đi đâu. Cóc nói muốn lên thiên đình để kiện trời và rủ cua đi cùng. Ban đầu cua định không đi, thà chết ở đây, chứ trời xa thế, đi biết bao giờ tới nơi mà kiện. Thế nhưng những con vật khác lại chen vào bàn ngang bàn lùi, làm cua nổi giận. Nói ngang bàn ngang là chuyện của cua, mà giờ họ lại dám tranh mất cái quyền ấy. Thế là cua làm ngược lại, tình nguyện đi cùng cóc. Các em có thấy bạn cua này buồn cười không nhỉ?
Cua có đi cùng tớ lên thiên đình kiện trời không?
Đi làm gì?
Trời to thế, kiện làm sao nổi mà đi?
Đi đi, nên đi chứ.
Thôi, tớ chỉ mong sống sót qua cái kiếp nạn này.
Đi hay không là chuyện của tớ, các cậu đừng có xen vào. Anh cóc, em sẽ đi với anh.
Đi được một đoạn nữa, cóc lại gặp cọp đang nằm phơi bụng thở, còn gấu thì đang chảy mỡ ròng ròng và khát cháy họng. Cóc rủ lên trời thưa kiện, cọp còn lưỡng lự thì gấu nói: đến ngang như anh cua còn theo anh cóc được, thì tại sao chúng mình không theo chứ? Thế là gấu và cọp cùng nhập bọn với cua và cóc.
Các cậu có đi cùng bọn tớ lên thiên đình kiện trời không?
Ta đường đường là chúa Sơn Lâm, giờ lại đi theo cóc bé tí kia sao? Ta còn mặt mũi nào mà nhìn muôn loài nữa chứ?
Anh cóc tuy bé nhỏ, nhưng anh ấy gan dạ và mưu trí hơn chúng ta.
Đi thêm một chặng nữa thì gặp chị ong đang khô mật và cáo thì đã bị lửa làm cháy xém một mảng lông. Không thể chịu đựng thêm được nữa, nên vừa nghe cóc nói lên trời thưa kiện, thì ong và cáo hăng hái nhập đoàn ngay.
Mọi người ở đây sống khổ sở thế này, có muốn theo chúng tôi lên thiên đình kiện trời không?
Tôi sẽ đi, tôi cũng muốn tìm trời để đòi công lý.
Được, tôi theo các anh, đằng nào ở lại đây thì chúng ta cũng chết. Hay quá, vậy chúng ta cùng đi nào.
Cóc dẫn các bạn đi mãi, cuối cùng cũng đến được cổng thiên đình. Cóc dõng dạc ra lệnh: kia là chung nước của nhà trời, anh cua vào nấp trong ấy, chị ong nấp sau cánh cửa, còn anh cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh gấu nằm ở phía bên phải tôi nhé, còn anh cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Mọi người có nghe theo lệnh của tôi thì mới thắng được trời. Tất cả đều răm rắp theo lệnh của cóc. Sắp đặt xong xuôi, cóc mới nhảy lên mặt trống đặt trước cổng thiên đình, gióng lên 3 hồi ầm ầm như sấm. Ngọc Hoàng bị đánh thức bởi tiếng trống ầm ầm nên tức giận, sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi cầm lưỡi búa tầm xét bước ra, nhìn mãi chẳng thấy ai, chỉ thấy một con cóc xù xì, xấu xí đang ngồi chễm chệ trên trống. Khi biết cóc có ý định gặp Ngọc Hoàng, Thiên Lôi tỏ ý khinh bỉ rồi vào tâu: khởi bẩm Ngọc Hoàng, kẻ to gan dám đánh trống thiên đình là một con cóc bé tí và xấu xí. Nó nói lên đây gặp Ngọc Hoàng để kiện người ạ.
Có chuyện gì ngoài kia mà ầm ĩ vậy?
Bẩm Ngọc Hoàng, có một con cóc xấu xí, to gan đang gõ trống ngoài kia muốn thưa kiện người ạ.
Ngọc Hoàng nghe nói thì giận lắm, bèn sai gà trời ra mổ chết con cóc hỗn xược kia. Gà vừa hung hăng bay ra, thì cóc đã nghiến răng ra lệnh cho anh cáo nhảy ra cắn cổ gà tha đi.
Kẻ nào to gan làm náo loạn thiên đình,
anh cáo sống lên cho em.
Chúng tôi chỉ muốn gặp Ngọc Hoàng để thưa kiện, đừng trách chúng tôi khách khí. Chúng tôi chỉ muốn gặp Ngọc Hoàng để thưa kiện, đừng trách chúng tôi khách khí.
Cóc lại đánh trống inh ỏi. Ngọc Hoàng càng giận, sái chó nhà trời ra cắn cáo. Chó vừa sống sực chạy ra thì cóc lại nghiến răng ra lệnh cho gấu lừng lững sổ ra đón đường, tát cho chó một đòn trời giáng chết ngay.
Ta đã ra tay thì xem các ngươi làm càn được bao lâu.
Chó đang ra đấy, anh gấu lên cho em.
Được, đã có tôi đây.
Cóc lại thúc trống ầm ầm. Lần này Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra trị gấu. Thiên Lôi có lưỡi tầm sét, mỗi lần vung lên sẽ tạo thành sét đánh ngang trời, chấn động bốn cõi. Ngọc Hoàng yên tâm là Thiên Lôi sẽ làm cho đội quân của Cóc tan xác. Thế nhưng Thiên Lôi vừa bước ra thì Cóc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức chị Ong nấp sau cánh cửa bay vù ra nhằm vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Thiên Lôi bị đốt đau quá, vội nhảy vào chun nước để trốn ong. Nào ngờ anh cua đã chờ sẵn ở trong chum, giương đôi càng to như đôi gọng kìm lên cắt chặt vào Thiên Lôi. Thiên Lôi đau quá lại phải nhảy ra. Lập tức anh cọp nấp sau Cóc lao vào xé tan xác Thiên Lôi thành hai mảnh.
Thiên Lôi đang ra đấy, chị Ong xử lý cho em, anh cua và anh cọp chuẩn bị.
Chú yên tâm, chiếc đốt là nghề của chị.
Được, chúng tôi đã sẵn sàng.
Ngọc Hoàng thấy thế sợ quá, vội vã giảng hòa, mời Cóc vào và xin lại xác Thiên Lôi để cứu chữa. Xong Ngọc Hoàng hỏi Cóc lên thiên đình có việc gì. Cóc thưa: Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm nay dưới trần gian hạn hán kéo dài, không một giọt mưa. Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Chúng tôi lên đây mới biết là do tướng nhà trời ngủ quên, làm cho muôn loài khổ sở. Vậy quý xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay, cho trần gian được nhờ. Nghe Cóc tâu xong, Ngọc Hoàng vội sửa sai, gật đầu nói: Tưởng gì, chứ việc ấy dễ thôi. Cóc cứ về đi, ta sẽ cho làm mưa ngay.
Tại sao tướng nhà trời ngủ quên, làm cho muôn loài dưới trần gian khổ sở? Quý xin Ngọc Hoàng mau mau cho làm mưa để chúng tôi được nhờ.
Đúng đúng, quý xin Ngọc Hoàng mau mau làm mưa.
Ngọc Hoàng vừa dứt lời, Cóc nhìn xuống trần gian thì thấy gió đã nổi lên, mây đen kéo kín trời, rồi mưa bắt đầu rơi xuống khắp bốn phương. Cóc quay lại thưa: Trần gian được một trận mưa, anh em tôi vô cùng đội ơn trời. Thế nhưng sau này, hễ lại bị hạn hán là anh em chúng tôi lại lên đây kêu trời đấy. Nghe thấy Cóc hẹn lại lên, Ngọc Hoàng hoảng hốt, lắc đầu xua tay: Thôi thôi, Cóc khỏi phải lên nữa làm gì mất công. Từ nay mỗi khi trần gian hạn hán, Cóc chỉ việc nghiến răng, nghe thấy tiếng kêu, ta sẽ lập tức cho làm mưa ngay. Cóc gật đầu đồng ý, rồi cùng các bạn trở về.
Thế bị hạn hán là anh em tôi lại lên đây kêu trời đấy.
Ôi ôi, Ngọc Hoàng ơi, xin người đừng để họ lên đây nữa.
Thôi thôi, nếu hạn hán, Cóc chỉ việc ở dưới hạ giới nghiến răng, nghe thấy tiếng kêu, ta sẽ lập tức cho làm mưa ngay.
Có mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta mau mau trở về thôi. Có mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta mau mau trở về thôi.
Về đến nơi, Cóc đã thấy sông ngòi đầy nước, cây cỏ tốt tươi, muông thú vui mừng lao ra đón Cóc và các bạn. Từ đó, mỗi khi nghe thấy Cóc nghiến răng là thường trời sắp có mưa đấy. Cóc oai phong như thế nên các cụ ta còn gọi Cóc là cậu ông trời đấy các em ạ. Các cụ còn khuyên mọi người không nên đánh Cóc, vì tuy Cóc xấu xí nhưng nó rất có ích. Cóc còn bắt muỗi, bắt sâu bọ để ăn, nên Cóc còn giúp con người phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ mùa màng. Các em có thấy con Cóc rất gan dạ và tốt bụng không nào? Vậy các em có muốn rèn luyện lòng gan dạ và dũng cảm như chú Cóc tía kia không? Chúng ta hãy cùng nhau học tập chăm chỉ nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các em!
Chào các bạn! Chúng tôi đã thắng kiện trời trở về đây. Hoan hô, có mưa rồi, có mưa rồi. Hoan hô anh Cóc.
Hoan hô, có mưa rồi, anh Cóc.
Hoan hô, có mưa rồi, hoan hô anh Cóc.